This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Thiên Tính cảm ơn quý thính giả giữa làn sóng của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM. Và bây giờ kính mời quý thính giả với chương trình Kinh tế, Tài chánh và Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc. Giáo sư Khương Hữu Lộc có hai văn bằng trên cả hai địa hạ quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh trong Who's Who in America và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management và với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với cái lợi tức trên 1 tỷ đồng. Và đầu dây bên kia, Quỳnh Như và Thiên Tính kính chào giáo sư Cơ Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thưa kính chào cô Quỳnh Như, anh Thiên Tính và kính chào quý khán giả của Đài Radio Sài Gòn Network ạ.
Dạ, và hôm nay thì là Quỳnh Như cũng xin cáo lỗi là ở Houston sẽ không được đến kết trong chương trình ngày hôm nay do một số vấn đề về chương trình không có cập nhật kịp. Do đó thì chỉ có Đài Dallas hôm nay có kết nối với giáo sư Khương Hữu Lộc. Và giáo sư Khương Hữu Lộc, xin mời giáo sư cập nhật những cái thông tin về tình hình tài chính của tuần này ạ.
Dạ vâng, thưa trong tuần này so với tuần trước thì cái thay đổi không có chi đáng kể hết. Stock market cũng tròn trèm ở cái mức độ rất là cao, 13.000, gần 14.000, 13.982 điểm. So với tuần rồi cũng cỡ cái giai đoạn đó, cũng cỡ cái mức độ đó. Giá vàng là 1.607 đô la một lượng vàng, giá dầu dầu thô, thùng dầu thô cũng trong một thời gian gần đây nó cũng cỡ cái mức độ không thay đổi gì lắm, khoảng 95 đô la một lượng vàng. Một vài điểm cao điểm trong kinh tế của Hoa Kỳ là sự sáp nhập của American Airlines và US Airways càng ngày càng thấy đó sẽ trở thành một cái sự thật, sẽ là một cái công ty lớn nhất Hoa Kỳ và lớn nhất toàn cầu. Ông CEO của American Airlines khi cái sáp nhập này được thành hình sẽ được một cái tiền thưởng trên 20 triệu đô la. Đó là những cái điều mà những người CEO họ hay làm và họ có những cái điều rất là lớn. Trong khi đó hãng US Airways là một cái hãng nhỏ hơn. Từ xưa tới giờ không có ai để ý nhiều, nhưng mà bây giờ ông CEO đó sẽ trở thành CEO của hai hãng sáp nhập lại, giữ cái tên là American Airlines, nhưng mà chi tiết sẽ còn được phơi bày ra trong thời gian tới với về cái ban lãnh đạo hay là cái những cái cách tổ chức của họ. Tôi tin rằng bộ tư pháp của Hoa Kỳ sẽ thông qua cái sự sáp nhập này, tại vì nếu không thì hãng American Airlines nếu ra khỏi bankruptcy một mình thì khó có thể tồn tại được. Và sự cạnh tranh giữa Delta Airlines, American Airlines, US Airlines và những cái hãng như là United là ba cái hãng mà lớn nhất Hoa Kỳ, lớn toàn cầu đó, nó cũng sẽ rất là gây go. Mặc dầu nó bớt đi một cái người competitor trong thị trường nhưng mà nó sẽ không ảnh hưởng nhiều về giá cả cho người tiêu thụ. Trong đó Southwest Airlines là một công ty hãng lớn thứ tư. Về cái lợi tức thì rất nhỏ, tại vì cái công ty American Airlines và US Airlines combine lại cái lợi tức của revenue á khoảng 38 tỷ đô la một năm. Trong khi đó hãng về gọi là electricity đó, về điện đó, của TXU đó hiện giờ đang gặp khó khăn. Cái hãng mà một số người tiêu thụ ở Texas này rất xài rất là nhiều là TXU có thể sẽ bị break up, có nghĩa là bị bán ra và chia sẻ sẽ ra năm ba với cái hình dạng khác lại và gặp khó khăn, là tại vì xài điện ở Texas có những cái công ty mà sau khi cái deregulation nó có những cái công ty họ bán điện rẻ hơn và cho nó làm khó khăn cho TSO. Đó là một cái vài cái thay đổi. Một vài điểm nữa là trong trong về về tài chính á, thì những cái luật lệ của bên Hoa Kỳ đó, họ sẽ đòi hỏi những ngân hàng phải gọi là giữ cái mức dự trữ cao hơn trong cái những năm tới đây, thành ra tiền lãi nó có sẽ gia tăng đôi chút. Và đó là những cái cao điểm trong tuần, thưa cô.
Dạ, thì hồi nãy Quỳnh Như có nghe giáo sư đề cập đến cái vấn đề và hai cái hãng máy bay nó sát nhập. Thì nếu tại vì American Airlines được nổi tiếng là cái hãng lớn nhất về hàng không ở Mỹ, thì lại bị đi phá sản và giờ phải Morse phải kết hợp với một cái hãng máy bay nhỏ. Như vậy thì là có lợi gì khi mà họ sáp nhập với một hãng nhỏ như vậy, và tại sao mà đã phải dẫn tới tình trạng phá sản như vậy, giáo sư?
Dạ, thưa, tại vì cái American Airlines họ đã cái chi phí họ với lại cái những chiếc máy bay, cái maintenance này nọ với lại giá xăng, nhất là xăng cộ nó lên, thành ra đã gần như là 7-8 năm nay rồi đang gặp khó khăn, đã nhiều lần gọi là vô bankruptcy rồi ra khỏi bankruptcy, nó gặp khó khăn. Thì American Airlines nếu mà hiện giờ đang ở trong cái Chapter 11 bankruptcy, họ có thể từ từ họ trả nợ rồi họ ra khỏi rồi họ vẫn tồn tại vẫn được, nhưng mà cái tương lai nó không có sáng sủa hơn là khi mình sáp nhập với một hãng khác. Trên cái địa hạt về Corporate America, về tài chính mà cái mức lớn ở trong những xí nghiệp Hoa Kỳ đó, thì sự sáp nhập đó là cái chuyện nó hay xảy ra khi có những cái công ty mà nó gặp khó khăn như vậy. Khi mà tại vì cái hồ sơ gọi là balance sheet á, có nghĩa là tài sản hay là nợ nần đó, với lại cái nghiệp đoàn đó, họ làm cho cái mức gọi là lương phạm không thay đổi được, thành ra thay đổi restructuring rất là khó. Có nghĩa là mình muốn thay đổi cái cơ cấu làm việc, những cái công tác về nghiệp đoàn hay là những cái lương phạm này nọ rất khó, nhưng mà khi mà mình sáp nhập với hãng khác đó, là đó là một cái gọi là như là một cái trò chơi mới rồi, luật lệ mới, thành ra những cái điều thay đổi để cải tiến hay là để giảm chi phí nó có thể thành được. Nhất là hai công ty bây giờ họ có những cái hub rất là mạnh, cái đường bay rất là mạnh, rồi máy bay họ sát nhập với nhau, họ sẽ chọn những cái máy bay mà gọi là tốt hơn, xăng cộ ấy gọi là tiết kiệm hơn, và những cái máy bay mà cũ hay là không hữu hiệu thì họ hoặc là họ không lease nữa, họ trả lại hay là họ phế thải nó. Và cộng thêm nhân viên sáp nhập sẽ có ở tại Texas, thì này thì chắc có lẽ sẽ tốt, là tại vì cái hấp là American Airlines ở Texas, nhưng mà chắc chắn là có một số nhân viên sẽ bị sa thải. Trong khi đó thì cái hãng nó sẽ tồn tại, nó vẫn tốt hơn là sẽ nhìn đường dài đó. Nếu mà không có những chuyện gì nó xảy ra thì đường dài American Airlines nó có thể khánh tận là như vậy.
Như vậy thì là trong cái thời điểm này, nếu mà quý đồng hương, quý thính giả, mà khi mình book cái vé để mà mình đi máy bay đó, thì hai hãng này vẫn riêng biệt đúng không ạ? Cho đến khi mà hoàn tất cái việc sáp nhập đúng không, giáo sư?
Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Nhờ trên phương diện mình mua vé máy bay thì mình không thay đổi gì bao lâu. Nhưng mà trong tương lai đó, khi mà xong rồi đó, chắc cũng từ đây cho tới cuối năm nó mới xong chứ không phải nhanh đâu, tại vì Bộ Tư pháp nó phải ra một cái sự sáp nhập lớn này phải có cái antitrust law, đó là Bộ Tư pháp phải cho phép. Thì xong rồi thì họ hứa hẹn là sẽ giữ cái tên là American Airlines, cái hãng, mặc dù cái hãng US Airways là cái hãng nhỏ hơn, hãng có tiền nhiều hơn để có thể mua cái hãng kia, nhưng mà cái tên tuổi American Airlines nó mạnh hơn, thành ra họ giữ cái tên American Airlines. Trong khi đó thì ông tổng giám đốc là CEO của US Airways, ông sẽ là tổng giám đốc của công ty mới. Còn ông Horton là hiện giờ là tổng giám đốc của American Airlines, sẽ được một cái tiền bồi thưởng là trên 20 triệu đô la. Khoảng 10 triệu là tiền cash, còn 10 triệu kia là stock của US Airways. Thành ra đó là những chuyện mà thường tình hay xảy ra trong xí nghiệp, thưa cô.
Dạ vâng, vừa nãy giáo sư cũng có đề cập đến cái tỷ lệ tiền lời trong năm mới nó sẽ biến đổi đó, thì nó sẽ biến đổi như thế nào trong năm nay vậy ạ?
Dạ thì Nó không có thay đổi nhiều đâu, nhưng mà mình sẽ thấy interest rate từ từ nó sẽ cao hơn tí xíu, rồi cộng thêm những cái luật lệ về ngân hàng họ cho vay, nó nhất là cho vay cho địa ốc hay này nọ, nó sẽ khó khăn hơn tí xíu. Nhưng mà trên phương diện người tiêu thụ, mình sẽ thấy thay đổi đôi chút, nhưng mà nó không có nhiều lắm. Nhưng mà cái điều kiện cho vay nó phải khó là tại vì những ngân hàng đó họ không có thể gọi là có tiền bao nhiêu là cho vay bao nhiêu, họ phải giữ một cái reserve nào đó ở trong nhà băng. Mà ngân hàng á, mà họ thì họ muốn là được lỏng lẻo, là muốn có tiền như là cho vay nhiêu thì họ mới làm lợi nhuận được, là tại vì họ có chi phí cho nhân viên rồi cho đủ thứ hết. Mà bây giờ giảm bớt phải giữ một cái reserve ở trong ngân hàng thì tất nhiên là họ phải gia tăng cái tiền lãi lên để có thể có cái lợi nhuận để mà cover cho chi phí, là như vậy thôi con.
Nếu mà tăng cái tiền lãi lên, có nghĩa tiền lãi của người đi vay hay là tiền lãi mình đầu tư vào ngân hàng ạ?
Dạ, cái tăng tiền lãi của người đi vay á.
Nhưng chứ mà còn, mình bỏ vào thì cái tiền lãi nó vẫn như vậy phải không ạ?
Còn cái tiền lãi của mà mình bỏ vào để mình đầu tư mình lấy đó, thì nó theo cái giá của thị trường, là ở thị trường này nọ nó lên xuống thì nó theo giá của thị trường.
Dạ vâng. Và hôm nay thì cũng trong tuần qua thì cũng có nhiều cái thông tin đưa đến cái về cái việc mà những cái vụ kiện xảy ra về vấn đề tràn dầu của Louisiana đó, thì hình như là cũng có những cái kết quả sơ bộ rồi, thì giáo sư có biết về những vấn đề này không ạ?
Dạ thưa sơ sơ thì tôi biết là tại vì cái BP spill đó, hãng BP đó họ đã chấp nhận gọi là trách nhiệm của mình, có nghĩa rằng họ plead guilty, có nghĩa rằng ở New Orleans hãng British Petroleum đó họ gọi là, thay vì nói rằng đó là một cái tai nạn kỹ nghệ, thì họ nói đây là một cái tai nạn mà có thể là criminal charge, có nghĩa là đã một trong cái luật pháp Hoa Kỳ đó, nếu mà mình làm ăn đó mà dầu mình vô tình cố ý, nhưng mà nó gọi là gross negligence hay là reckless conduct, có nghĩa là mình làm một cách quá cẩu thả đó, mặc dù mình không muốn hay là mình cố tình làm cho như vậy, nhưng mà một cái công ty với cái trách nhiệm hay một người có lương tâm đó phải để ý đến đó, mà mình không để ý thì mình có thể bị sạc là criminal, có nghĩa là với hình thức là hình đó, thay vì bộ á, thì có thể cái đó sẽ nặng hơn. Thì British Petroleum, tại vì cái publicity đó, dân chúng để ý nhiều quá, thành ra họ ra tòa án, họ plead, gọi là họ nhận tội với 14 cái hình phạt là criminal, có nghĩa là tại vì làm như vậy cho nên giết chết môi trường, rồi ảnh hưởng đến người ta, ngay cả làm cho người ta chết nữa, và đồng ý trả 4 tỷ đô la về penalty thôi. Cái đó là tiền phạt cho chính phủ Hoa Kỳ, phạt 4 tỷ đô la. Chưa kể đến đó, là cái công ty đó họ đã để dành qua một bên đó, trên 42 tỷ đô la nữa để đền bù cho những cái điều mà họ làm tai hại cho môi trường xung quanh, thưa không?
Dạ, thì cái vụ tràn dầu này cũng xảy ra khá là lâu, trong vài năm rồi, và cũng được biết là cũng khá nhiều ngư dân của Việt Nam cũng đã đi nộp đơn để mà xin khiếu nại, rồi để mà xin đền bù cho cái việc mà họ thất thoát cái việc kinh doanh của họ, tại vì họ là ngư dân như đó, họ phải đi làm ở ngoài biển đó, rồi họ không thể nào đi ra tàu đánh tôm đánh cá. Dạ, và cũng khá dài một thời gian đúng không ạ?
Dạ, nhưng mà hiện giờ chỉ là cái giai đoạn đầu thôi. 4 tỷ đô la là criminal charge, có nghĩa là chính phủ họ phạt đó, thì họ chịu 4 tỷ đô la. Còn 42 tỷ đô la là họ nghĩ rằng đó là những cái chi phí để đền bù cho những ngư dân, hay là ngay cả sửa để mà cải tiến môi trường. Nhưng mà cô Quỳnh Như biết đó, cái chuyện mà một khi nó ảnh hưởng môi trường đó, cái 42 tỷ đô la nó có thể trở thành 100 tỷ đô la 10 năm về sau cũng khó biết lắm. Tại vì cách đây 20 năm á, cái hãng Exxon Valdez, cái tàu dầu của Exxon á, là nó bị hư rồi, nó bể rồi, nó chảy dầu ở vùng Alaska đó. Mà 20 năm sau, ngay tới bây giờ họ vẫn còn, họ lúc đó họ tiên đoán là 10 năm là họ sẽ clean up hết trơn. Mà bây giờ 20 mấy năm rồi đó, mà họ vẫn còn phải có bỏ tiền ra để mà tiếp tục clean up nữa. Thành ra cái tai hại của cái hãng nó đường dài khó mà ước lượng được. Thành ra mặc dầu những cái gì mình nghe thì mình thấy đó là hiện tại thôi, nhưng mà đường dài, mà nếu môi trường hay những người nào hồi xưa giờ mình thấy mình không bị mình bị hại, thì luật sư họ vẫn còn có thể can thiệp dài để thưa kiện chuyện này, tại vì nó quá quy mô đi.
Dạ đúng rồi, thì một thời gian trước thì mình như cũng nghe khá là nhiều về những ngư dân của vùng Louisiana và Mississippi, họ bị ảnh hưởng rất là nhiều trong vấn đề làm ăn của họ khi họ đánh tàu, họ đi dùng tàu đi ra biển để mà cho cái việc mà bắt tôm bắt cá của họ. Và cũng một cái vụ kiện khác cũng tuần vừa qua cũng đề cập tới là cái hãng Stanford Financial Group cũng bị thưa kiện, và kết quả nó như thế nào tới thời điểm này rồi giáo sư?
Dạ thưa sơ sơ đó thì cái ông Chief Financial Officer có nghĩa là ông tổng giám đốc về, không phải tổng giám đốc mà giám đốc về hành chính á, cho cái hãng Financial Group á, thì ông cái hãng bị thưa kiện và ông đã bị gọi là bỏ tù 22 để coi bị bỏ tù đó ngày 22 tây tháng giêng, và ông đã nhận rằng ông đã có cái vai trò mà để lừa gạt những người đầu tư 7.2 tỷ đô la. Đó là một con số rất là đó là nó đã làm tai hại cho trên 20.000 người đầu tư với những cái tiền nó gọi sponsor scheme đó, có nghĩa rằng cái đầu tư vào đó họ tưởng là có lợi, có đủ thứ hết, có lợi nhuận đủ thứ hết, nhưng mà đó là giống như là cái là cái textbook, có nghĩa là sách vở biên sao họ làm như vậy, nó gần như ABC vậy, không có gì là không có gì phức tạp hết. Có nghĩa là giả sử như tôi bây giờ ha, tôi lợi ha, tôi những cái hãng này họ làm như vậy nè, là giả sử có 5 người đầu tư, mình biết là có tiền thì mình lái một cái xe cho thiệt fancy, nhà cửa mang đồng hồ hộp xoàn, thấy nhiều là mình thành công tuyệt vời vậy đó. Rồi nói bây giờ đầu tư cho tôi đi, tôi sẽ đưa 10-15% tiền lợi nhuận mà tôi đầu tư chẳng có thành công gì hết á, nhưng mà tôi sẽ lấy tiền của Quỳnh Như đó đầu tư mới đó để tôi trả cho mấy người kia, thì mấy người kia đó họ thấy trong 15% tốt họ đầu tư thêm đó, thì tôi đi dụ người khác nữa, thì mỗi lần như vậy tôi lấy tiền vốn của người mới để trả cho người cũ mà đưa lợi nhuận nhiều, và cứ tiếp tục đi hoài đi mãi như vậy, và họ trong đó họ lấy những cái tiền đó để họ tiêu xài và họ có cái lợi cá nhân, thành ra họ làm một cách lường gạt về giấy tờ về đủ thứ hết. Mà hồi xưa thì mình nghe rất nhiều ông Madoff cũng vậy, những cái Spandy Kim, thành ra trong cái luật đầu tư đó có cái câu người ta nói rằng too good to be true, có nghĩa là cái gì mà sao có thể gọi là nó quá tốt để trở thành sự thật, thì nó phần nhiều là như vậy, là nó có cái gì đó chứ không phải là tự nhiên mà nó tốt như vậy, nên mình phải cẩn thận là như vậy.
Dạ vâng, và cũng gần hết chương trình rồi, và Quỳnh Như cũng rất là cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước khi ra làn sóng thì không biết có những tin tức gì giáo sư mới nhắn nhủ với cộng đồng không ạ?
Dạ thưa, đây là đầu năm, giai đoạn đầu năm, Tết cũng gần đây và Valentine vừa qua, thì đây là cái giai đoạn rất tốt để mình bắt đầu mình để ý đến cái đầu tư hay là cái gọi là dự tính tương lai cho tài chính gia đình. Nhưng một cái điểm mà tôi muốn đưa ra là khi mình đầu tư đó, mình phải để ý, dĩ nhiên là như vừa mới đề cập đó, là những cái investment mà cái return nó quá cao, mình phải coi cho nó thật kỹ trong đó nó có như thế nào. Ngay cả đầu tư vào những investment nào mà nó safe, có nghĩa là an toàn đó, mà mình cũng phải để ý là ví dụ như mình bỏ vô những cái gì đó mà cái interest rate mà nó compound đó, có nghĩa là nó nhân tiếp tục nhân theo đó, thì rất là tốt. Mà cái compounding interest đó, nó tùy lắm, có cái nó compound annually, nó compound hàng năm hay là từng tháng hay là từng ngày hay là từng tam cá nguyệt. Mà đưa một cái ví dụ đó, nôm na thôi, một cái ví dụ đó là ví dụ như mình đưa một cái ví dụ nhỏ để mình nhân con số nó ra, nó sẽ thành lớn thôi. Ví dụ cô Quỳnh Như bây giờ mới ra trường, ví dụ như một anh chàng mới ra trường có được 1.000 đô la, phải không, có 1.000 đô la, bây giờ bỏ vô một cái đầu tư mà nó compound, phải không? Compound annually là mỗi năm nó compound đó, thì bỏ ra 1.000 đô la, mà bỏ vào một cái investment này á, nó return 8%, mà cho 40 năm sau, có nghĩa là từ 20 tuổi mình muốn 60 tuổi mình hồi hưu đó, để đó 40 năm sau, một cái investment 1.000 đô la với cái 8% interest compound đó, thì 40 năm sau đó nó trở thành là 22.000. Mà đồng thời như vậy, nếu mà mình tìm một cái gì chỉ cần 10% thôi, có nghĩa cao hơn chỉ 2% thôi, thay vì 8% mà bây giờ 10% đó cũng đầu tư giống như vậy, 40 năm sau nó trở thành 45.000 đô la, có nghĩa là trên gấp đôi, chỉ khác biệt 2% interest rate compounding trong vòng 40 năm, cái lợi tức của mình đó, nó trên gấp đôi, có nghĩa là thay vì 22.000 đô la nó trở thành 45.000 đô la. Và đó là một vài ví dụ mà tôi muốn nêu lên.
Dạ, Quỳnh Như cũng rất là cảm ơn giáo sư đã đến với chương trình Kinh tế tài chính xét nghiệm ngày hôm nay vào ngày đầu năm. Và trước khi ra làn sóng thì Quỳnh Như cũng mến chúc giáo sư cũng như gia đình có một năm mới thật là vui vẻ và gặp nhiều điều may mắn. Và cũng như hẹn gặp lại giáo sư trong chương trình tuần sau.
Dạ vâng, dạ cảm ơn. Xin kính chúc quý khán giả cũng như mến chúc cô Quỳnh Như mọi chuyện may mắn, sức khỏe, hạnh phúc và thành công, thiệt là thành công trong năm mới này.
Cảm ơn và Quỳnh Như xin mến chào. Và sau một vài thông tin thương mại ngắn thì Thiên Tính sẽ trở lại với chương trình phỏng vấn với bác sĩ Morita. Kính mong quý thính giả đừng ra làn sóng.